Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông. Chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh an toàn giao thông do Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Toàn giao thông tỉnh thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh những chuyển biến trong công tác kiểm soát tải trọng phương tiện trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó, chúng tôi giới thiệu 8 nhóm giải pháp trọng tâm để kéo giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông của Bộ Giao thông Vận tải. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, lực lượng Thanh tra Giao thông Sở Giao thông Vận tải Bình Định đã tích cực phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông, vừa đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, vừa tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về cơi nới thành thùng, chở hàng vượt quá tải trọng của phương tiện vận tải đường bộ. Nhờ vậy, tình trạng xe tải cơi nới thành thùng, chở hàng quá tải trọng cho phép trên địa bàn tỉnh có chiều hướng giảm. Qua đó góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và hạn chế tai nạn giao thông do xe quá khổ quá tải gây ra. Phản ánh của phóng viên chuyên mục. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch số 10 ngày 25 tháng 1 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về năm an toàn giao thông 2022. Từ đầu năm đến nay, lực lượng Thanh tra Giao thông Sở Giao thông Vận tải Bình Định đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh và Thanh tra Giao thông thuộc Chi cục Quản lý Đường bộ 3.4 thuộc Cục Quản lý Đường bộ 3 đã phối hợp tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm tải trọng phương tiện vận tải đường bộ trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ. Tính từ đầu năm đến nay, các đoàn công tác đã kiểm tra lập biên bản vi phạm 324 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt với số tiền hơn 673 triệu đồng. Cùng với xử phạt, lực lượng chức năng đã tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng, 2 trường hợp, tạm giữ 3 phù hiệu chạy xe và 1 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Theo ông Nguyễn Quả, Chánh Thanh tra Giao thông Sở Giao thông Vận tải Bình Định, nhờ thực hiện tốt công tác phối hợp, việc kiểm tra kiểm soát các trọng tâm trọng điểm nên tình hình vi phạm vận chuyển hàng hóa vượt quá tải trọng cho phép đã giảm đáng kể. Cùng với đó, các đơn vị chức năng thuộc lực lượng Thanh tra Giao thông Sở Giao thông Vận tải Bình Định đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh và Thanh tra Giao thông thuộc Chi cục Quản lý Đường bộ 3.4 thuộc Cục Quản lý Đường bộ 3 còn phối hợp với chính quyền các địa phương, các doanh nghiệp vận tải, các chủ mỏ vật liệu xây dựng, các cảng biển, bến xe, tổ chức tuyên truyền yêu cầu đội ngũ lái xe, chủ hàng ký cam kết không vi phạm chở hàng vượt quá tải trọng cho phép. Nhờ vậy, tình hình vi phạm các quy định của pháp luật về tải trọng phương tiện đã được kiềm chế, xe quá tải quá khổ lưu thông trên các tuyến quốc lộ tỉnh lộ đã giảm đáng kể. Tài xế Trương Thanh Tuấn ở xã Cát Hải, huyện Phù Cát chia sẻ.
Hồi trước thì xe nào thì nó cũng cơi nới đỡ thêm khối lượng thôi, nhưng mà do thời điểm bên đây là nhà nước có cái công văn mới đã khắc phục lại tình hình là giảm hạ tải với lại bi bọng rồi chạy nguyên bản. Cảnh sát giao thông cũng có nhắc nhở lại hốt cho nó thấp xuống rồi tủ chi kín có khỏi rơi vãi, nên là bây giờ xe bên mình là khắc phục hết.
Ông Trần Thái Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Đường bộ 3.4 cho hay, ngay từ đầu năm nay, Chi cục đã xây dựng kế hoạch phối hợp cùng lực lượng chức năng của tỉnh mở các đợt ra quân cao điểm tuần tra xử lý xe quá khổ quá tải trên các tuyến quốc lộ 1, quốc lộ 1D, quốc lộ 19, kịp thời phát hiện xử lý nhiều vụ vi phạm về vận chuyển hàng hóa vượt quá tải trọng. Trong 5 tháng đầu năm nay, Chi cục đã tham mưu cho Cục Quản lý Đường bộ 3 ban hành 4 quyết định kiểm tra các quy định của pháp luật về tải trọng, khổ giới hạn, kích thước, thùng chở hàng đối với ô tô tải. Qua kiểm tra, đã xử lý 8 xe vi phạm, đồng thời ban hành 11 quyết định xử phạt với các lỗi vi phạm khác nhau, tổng số tiền phạt hơn 60 triệu đồng, tước giấy phép lái xe có thời hạn 3 trường hợp, tước giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường có thời hạn đối với 2 trường hợp. Còn theo Thượng tá Ngô Đức Hoài, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, nhờ đẩy mạnh công tác phối hợp tuần tra xử lý nghiêm các vi phạm, tình trạng cơi nới thành thùng chở hàng hóa vượt quá tải trọng cho phép trên các tuyến giao thông của tỉnh đã giảm đáng kể. Từ đầu năm đến nay, qua công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến quốc lộ, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã phát hiện xử lý hơn 300 trường hợp vi phạm, giảm rất nhiều so với cùng kỳ các năm trước. Các trường hợp vi phạm chủ yếu là xe vận chuyển vật liệu xây dựng tại các mỏ vật liệu xây dựng, tải trọng vượt mức cho phép chỉ từ trên dưới 10%. Đáng chú ý là hành vi cơi nới thành thùng hầu như không còn xảy ra. Đây là chuyển biến tích cực đáng ghi nhận của các tài xế lái xe tải trong việc chấp hành các quy định của luật giao thông đường bộ. Theo các cơ quan chức năng, để tiếp tục giảm thiểu tình trạng vi phạm chở hàng hóa vượt quá tải trọng cho phép đối với ô tô tải, thời gian tới, các lực lượng chức năng của tỉnh tiếp tục tăng cường công tác phối hợp trong tuần tra kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là tại các đầu mối bốc dỡ hàng hóa, các mỏ vật liệu xây dựng và các tuyến giao thông trọng điểm nhằm đảm bảo an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh. Nói về vấn đề này, Thượng tá Ngô Đức Hoài, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết thêm.
Chúng tôi sẽ tập trung lực lượng, phương tiện chúng tôi sẽ làm quyết liệt hơn nữa. Và đối với các cái phương tiện mà cố tình mà né tránh lực lượng làm nhiệm vụ công khai trên đường thì chúng tôi sẽ áp dụng nhiều cái biện pháp, trong đó có bố trí lực lượng, chúng tôi mật phục, chúng tôi ghi hình. Những trường hợp chúng tôi phát hiện được, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm. Ngoài cái việc xử lý đối với lái xe, chúng tôi cũng sẽ xử lý trách nhiệm vừa mặt hành chính đối với chủ doanh nghiệp, đối với chủ xe trong cái việc mà đỡ cho hoặc giao lái xe chở hàng quá khổ quá tải cũng như vượt quá chiều cao khi tham gia giao thông trên đường.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết số 48 ngày 5 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025. Trong đó, Bộ Giao thông Vận tải triển khai 8 nhóm giải pháp trọng tâm để kéo giảm tai nạn giao thông từ 5 đến 10% mỗi năm, hướng tới năm 2030 giảm ít nhất 50% số người bị chết và bị thương do tai nạn giao thông đường bộ so với năm 2020. Bài trong phần còn lại của chuyên mục An toàn giao thông hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh các giải pháp này. Chúng ta cùng nghe.
Để giảm tai nạn giao thông, phấn đấu giảm số thương vong do tai nạn giao thông mỗi năm từ 5 đến 10%, hướng tới năm 2030 giảm ít nhất 50% số người bị chết và bị thương do tai nạn giao thông đường bộ so với năm 2020. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu tập trung thực hiện tốt 8 nhóm giải pháp trọng tâm sau đây. Trước hết, cần tập trung nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ đạo đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông. Tiếp tục kiện toàn chức năng nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực hiệu quả của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Ban An toàn Giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Tiếp đó là xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách pháp luật và các quy định liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhằm áp dụng kịp thời hiệu quả các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào thực tiễn, lồng ghép mục tiêu bảo đảm an toàn giao thông vào các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng tỉnh, quy hoạch sử dụng đất, xây dựng đô thị nông thôn và các quy hoạch chuyên ngành về giao thông vận tải. Đồng thời, quản lý chặt chẽ quá trình thực hiện quy hoạch bảo đảm việc xây dựng mới hoặc chỉnh trang các khu công nghiệp, đô thị, các trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện phù hợp với năng lực kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải công cộng. Cùng với đó, cần bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm, tổ chức giao thông khoa học hợp lý, bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông gắn với rà soát, xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông. Xóa bỏ lối đi tự mở trái phép qua đường sắt, ngăn ngừa, xử lý hoạt động lấn chiếm tuyến luồng hàng hải, đường thủy nội địa, bảo vệ an toàn tỉnh không đường tiếp cận và khu bay các cảng hàng không. Nâng cao chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông vận tải, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho phương tiện, linh kiện, vật liệu và hạ tầng để tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh và lưu hành đối với phương tiện thân thiện với môi trường. Với nhóm giải pháp cơ cấu lại thị phần vận tải, Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu tái cơ cấu vận tải, nâng cao thị phần vận tải đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không, giảm dần phụ thuộc vào đường bộ, đẩy nhanh tiến độ đầu tư phát triển hệ thống vận tải công cộng trong đô thị và liên tỉnh gắn với hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân trong các đô thị lớn. Đối với giải pháp tuyên truyền, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn đối với tổ chức cá nhân xây dựng, thực thi pháp luật, cung ứng hạ tầng phương tiện dịch vụ vận tải và tham gia giao thông. Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo hướng lấy thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá kết quả, đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội và hạ tầng số, vận động hướng dẫn việc lồng ghép mục tiêu bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào chương trình, kế hoạch và hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhà trường, doanh nghiệp. Tiếp đến, cần nâng cao năng lực hiệu quả thực thi pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng và bảo đảm khả năng kết nối sử dụng chung các cơ sở dữ liệu giữa ngành giao thông vận tải, công an, y tế, bảo hiểm và các cơ quan chức năng có liên quan trong thực thi pháp luật và chia sẻ phục vụ công tác xây dựng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nghiên cứu khoa học về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Cuối cùng, cần nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn, cứu chữa nạn nhân và khắc phục hậu quả tai nạn giao thông, tập huấn kỹ năng sơ cứu tai nạn giao thông cho nhân viên y tế cơ sở, lực lượng thực thi pháp luật và người tham gia giao thông. Qua đó nhằm góp phần hạn chế số người tử vong do tai nạn giao thông. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh an toàn giao thông. Bây giờ là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi, chiều nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc và bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.